Tôi nãy giờ tôi nói về thế giới thanh tịnh, thì giáng sanh xuống thế gian từ thanh tịnh. Thì được chưa? Khi mà chị chết rồi đó, mà chị không tu thì không bao giờ trở về thanh tịnh. Chẳng thành nhẹ hết kia. Thì chị phải trở về cái căn nào quán ấy, cái người nào duyên ấy, thì phải luân hồi. Giết người ta, thì hại người ta, thì người ta thương thì có thể sự. Đó, bất kỳ theo trình độ tiến hóa của mọi cá nhân, tôi làm ác, tôi học phải ác. Còn tôi làm thiện, tôi sẽ nở như hoa xuân. Vì theo trình độ tiến hóa các bạn quả nhân, nên sau khi mà chết rồi, tìm theo khỏi mà mẹ. Như chị ở hiện, mà chị ở ác thì chị không chịu được.
Thưa thầy, có địa ngục nhưng mà
có địa ngục, địa ngục do tâm chị như là cái gì đó. Bây giờ địa ngục bị hại tôi, không có hại chị như vậy mà chị cứ nghĩ chị hại tôi thôi, tôi chịu không? Thì gian cái thần thức của tâm địa ngục, thì cái tìm kế hoạch gì hại tôi, mà hại tôi chết rồi thì ăn năn khổ đi lắm, tôi không có khổ mà tôi đâu có biết. Vì mưu đồ giết tôi thì tôi đâu có biết, nhưng mà tôi là người mưu đồ giết tôi thì biết cái đau tôi sẽ đau tới mấy độ, và khổ với khổ cái chừng nào thì tôi có nằm đấy tự vậy chứ. Đó là địa ngục
vân vân,
còn thiên đàng
vân vân vân.
Chị nghĩ chị từ đi cứu độ người ta, cứu giúp mọi người. Và chị nói những cái hướng hành thổi tinh đi, cứu giúp chúng sanh. Và chị theo cái đường so sánh nó, tâm hồn đi. Đó là chị nè. Chị vì con, vì chồng, vì khổ như thế này, ai bắt tôi ra đây? Chị tôi bắt tôi cho tôi không? Thấy không? Tôi xuống ông Phương Thiên Như, ông có làm gì đâu, ông gọi luôn. Tại bà làm cho bà khổ thì bà có chết đó. Chính mình nói, ngay cái xã hội này cũng vậy. Đâu đó thì đàng hoàng, ra ai cũng ra đi. Mà gặp ai thì cũng gặp, đi tới đâu họ dòm họ chào chị, nhưng cái tâm không bao giờ nó thì thấy buồn, thấy không chứ không gặp nhà. Thế đó thì, ở trước mặt, không có xa. Nó có hai giới ở trong phòng mình. Nhưng mà ở thế gian nói cái địa ngục họ sợ, nói cái thiên đàng thấy lạ. Bây giờ mình làm mình phải gánh, vì bây giờ chị hại tôi đó, lúc của một ngày nào đó chị cứ nghĩ chị hại tôi là chị ác quá, là chị thiên liên. Hay chị nghĩ, tôi nó khủng vững trong đầu óc rồi chị ra nó bị tê bự. Không cần ai gánh đó. Bởi vì chị hại người ta nhiều quá rồi cũng nghĩ người ta hại lại. Thì nó làm đi càng ngày càng cùng chí. Rồi đi đứng nó mất quân bình. Làm ăn được lưu lộ. Hả? À, rồi che khổ trước mắt mà mình không thấy. Cái chuyện nó có. Rồi lấy những cái ví dụ rất dễ, rất văn minh trước mắt mọi người. Mình nói câu nói xấu người bạn. Mình tưởng tôi nói đây mà Kali đang nghe, sao nó nghe nó điện thoại nó chửi mình. Hả? À? Cho nên đừng có tưởng cái cách trường này mà không có lỗ sai, trường này có lỗ sai. Đừng có chửi người ta quá rồi cách trường cái gì được, ngày nào mình còn phải nói lại. Tôi đã nói với chị rằng chị đã xuất hồn nhập xác này từ bao nhiêu kiếp rồi mình mới mơ đẹp. Nhưng cái chuyện xuất hồn nó có phải khó khăn đối với người thế gian. Mà chị quân bình rồi thì chị thấy chị đi. Tôi hãy mình tôi đi được. Tôi đã phải là tôn võ, tôi muốn người từ bên kia xuống nhập xác. Rồi bây giờ tôi làm lại quân bình thì tôi ước tôi ra đi. Có khó khăn đó. Nhưng mà phải đi tùy cái duyên nghiệp, tùy cái nhiệm vụ của mọi người. Cũng như ở thế gian này ai cũng lái xe đi, nhưng mà bà lái xe giỏi là đi được, đi đâu? Thì đi làm nghề có gì không? Đâu có làm nghề gì khác được. Vậy không? Cứ mỗi người đều có căn quả, mỗi người đều có nhiệm vụ. Tu, học, hành tịnh, xuất phát, đi trước. Còn làm biến chi xuống đây đâu có hưởng được. Ai bằng tay không rồi mình có đề với bằng tay không, mình chỉ có dành được bao nhiêu nó có cuộc chiến với người không. Chỉ có đem đi được. Thì ra, chỉ thì hiểu cái này là nghĩa gì. Rồi thì cũng nói, tôi quyết định tôi theo Phật chứ. Nhưng mà, à, để tôi đào tôi lấy cuộc vàng, biến được, không Phật biến mất rồi. Thì bỏ hết, gì được. Thế ra, à, như tôi bây giờ, hỏi ra, cái tổ chức nào mà cho tiền tôi đi, khắp thế giới như thế này. Tôi ngồi tôi cũng gặp người ta hỏi tổ chức nào cho, tổ chức chánh trị nào cho. Tôi quay tổ chức chánh trị nào đó. Thế tại sao ông đi được? Ông đi khắp trong năm ái, khắp trong nơi. Vì những người câu, những người mà bệnh hoạn, họ gỡ chiếc kê cho tôi đi, chứ tôi đâu có tiền như thế nữa mấy. Chỉ cho mà gỡ chứ, mà muốn có nó là làm thế nào? Tôi phải làm cái gì nào? Mấy chục năm rồi, họ mới gỡ chiếc kê cho. Chứ không phải là tôi nói là lỡ điện, tôi đã tu mấy chục năm. Tôi đã làm trước mấy chục năm. Ở tin cậy tôi là không sao tôi. Tôi đâu có sắp tiền đưa tôi đi chơi đâu. Không có ai cho. Nhưng mà có mấy chục năm dày công làm phải không? Ở cái bây giờ ông Thích Ca hồi trước là ông là một thái tử. Ông quyền năng chánh trị, quốc cải cung nga nghĩa mỹ. Ông bỏ cái giàu mà ông đi theo cái nghèo. Mà nhờ ông theo cái nghèo này mà bây giờ ông đi thế giới. Ông có chỗ nào ông đâu Thích Ca. Cách chùa lễ ông Thích Ca luôn. Hiểu ông luôn. Vào chứ nếu mà ông theo của cải giàu đó thì ông chỉ ở trong xứ Ấn Độ hay Liên bang hay như thế thôi. Bây giờ ông khắp thế giới rất nào cũng có ông ấy. Bỏ. Bây giờ chị hướng cái đó, bỏ đi, bỏ ngay một tâm thức. Đừng cho của là quan trọng. Cái may mắn của chị ở ngay chỗ này là do phải chơi với sách này. Mà chị giết chị có tu, như con, là còn may mắn. Mà cái hỏi may mắn này, chị giết chị có tu, như may mắn. Chị giết của chị cũng phải may mắn. Còn nếu tôi mang tâm, mọi người thương tôi, cho tiền tôi bỏ nhà băng tôi lấy lời tội dụng tôi giết chiến anh ta. Thì tôi chỉ giới hạn là cái chỗ đó thôi. Một ngày nào là tôi phải sửa đổi. Còn người ta hướng tôi cái gì tôi biết người nào đâu không. Thỏ thể với tôi nghiệp. Giết thơ với công nghiệp. Nhiều tâm tình với công nghiệp. Thì thay người có của làm tôi. Thành tôi có bao làm ai. Mà tôi hỏi chứ không có tiền cho tôi mượn. Nhà không có, nó có tiền. Tiền thôi ta đưa tôi làm gì, không có tiền. Nó làm nghề gì tôi chăm cứu tôi không có lấy tiền. Bà con muốn cho con, không có. Mà người nào thiếu nữa là thôi ông giúp tôi thì tôi hỏi chuyện người khác giúp cho họ. Tôi ở Việt Nam cũng vậy. Thì này bè cộng sản về thì tôi để cho họ tới chăm cứu. Bà con cho đi nhân cho, người nào không tiền thì tôi mở một lấy. À, người thiếu nợ phải nhớ nợ. Thì cứ việc lấy thì việc nào trả cho tôi của họ. Rồi họ làm sao? Họ làm cho họ cứ luôn luôn có tiền. Tôi thấy hay không? Đó. Cái họ một ốc tiền nữa mà tôi đâu có xài. Tôi về tôi cho công an. Quần áo thì vẫn hết. Thì để thử cho họ có hết tiền không hết. Rồi ta như vô, ta lấy người ta mắc cỡ. Ta lấy, ta đi kiện được. Rồi sao ta kiếm tiền của họ hết. Thì họ mới có tiền luôn luôn. Nghe khi tôi nói tôi cũng vậy để rồi. Học có tiền luôn luôn. Ở nhà tôi ở Môn Giang, tôi về là tôi để cái học đó là họ bỏ. Họ bỏ rồi, chứ đến chiều tôi coi là bữa nay được nhà này thì tôi lấy cái thơ của bạn đạo Việt Nam. Chỗ nào đã đi lại, tôi xin cho là người gửi người này mới ngày nào cũng có lợi. Còn ở Việt Nam họ đều có người giàu quá. Chắc là Phục Quốc à. Bây giờ đang nghi tôi là Phục Quốc à. Đây có gỡ quà nhiều nhiều quá. Ai cũng nói ứng cảm hơn. Bởi vì tôi đi tới cái các nơi đó, những người là giàu, ông nói bây giờ ông muốn cái gì? Tôi nói có mấy cuộc tên là cái thời khổ, không có tiền. ông muốn làm phước, nhưng muốn chứ ông cho một người chúng tôi phước. Cháu có đừng đừng đỡ như một người làm thì đủ điện nó nhanh ta cũng có, ông nào cũng như cái này cái ông ta. Người nào cũng làm ông ta mà để tin khác hết họ cũng làm ông ta. Cháu có ai mà đi đỡ tiền đỡ, có tiền ông trai đi đỡ cho anh ta. Rồi qua tới Thái Lan cũng đỡ, rồi qua tới Úc Châu cũng đỡ, rồi qua tới Hồng Kông cũng đỡ, rồi qua tới Mali cũng đỡ. Nhưng mà cái đâu phải của tôi đâu. Những người nhà giàu người ta làm restaurant, người ta có tiền này đi cho nó, ta muốn làm phước thì ta làm. Tôi khi gọi hả? Cũng có sự nào. Nhưng mà đầu làm cái ông này thì quá. Người ta làm gì đâu, có tổ chức kinh nghiệm nào đó. Có người nói trung cộng người với mấy bài tình hình vậy. Đó, có người nói dịch cộng người với mấy bài tình hình. Có làm cái chức kinh nghiệm nào cũng nhất định, từ nhỏ lớn không làm cái gì. Tôi thôi, tôi chết họ vậy thôi. Tổ chức sách điện nào mà cái thơ thỉnh tôi thì còn gì. Bởi vì anh không biết anh kia tôi đi ra thì tôi chết. Đâu tôi cũng biết tôi vậy thôi.
Còn sao không được người không được phát ảnh. Thắng để tôi giới thiệu và quả thân 100%. Nên Thắng giải thích.
Không phải là tỏa thân 100%. Nhưng mà ngồi có quần slip chứ. Vì sao? Vì sao anh biết không? Mọi người yêu cầu hỏi tại sao phải hít cho bụng lớn. Tôi phải cởi cái áo ra hít cho nó coi cái bụng. Còn nếu tôi bận cái áo nó không thấy cái bụng. Rồi tôi phải ngồi cách nào cho nó thấy rõ chân cẳng thế nào cho nó rõ rệt. Nhưng mà khi thật tu thiền của chúng tôi không cần phải bận áo. Nếu ở xứ nắng tôi cần nó ra mồ hôi để nuôi dưỡng cái da. Bởi vì cái máu huyết là cái áo của cha mẹ của chúng ta. Cái da chúng ta là cái áo. Rách đâu vá đâu mà đâu có ai thấy. Thấy không? Nhưng mà chúng ta ngồi thiền không cần phải bận áo. Cái tâm thôi. Mà ở xứ lạnh thì phải bận áo. Còn xứ nóng thì chúng tôi không có người nào bận áo. Vì chúng tôi để Đức Phật chính tâm chúng tôi. Vì chúng tôi muốn giải nghiệp. Và chúng tôi không mang nghiệp nhiều. Nhưng mà ở xứ lạnh phải bằng áo. Đó. Cho nên sự đòi hỏi của mọi người kêu tôi phải làm mọi phương pháp và phải cõi trần cho rõ để coi cái tay ông sao, cái chân ông sao, cái bụng ông hít vô sao, thở ra sao. Chỉ sự đòi hỏi của những người muốn hành mà thôi. Chứ còn tôi không cần thiết cởi áo tôi làm được. Nhưng mà sự đòi hỏi của bạn đạo thì tôi phải chịu lòng. Vì trời Phật thương tôi phải thương mọi người. Tôi chỉ biết thương yêu và xây dựng cho tôi không biết quan ghét một người nào. Cho nên có nhiều người coi tôi làm ở trong video test và bận xin ít làm rồi mấy cô nói ông làm kỳ quá. Thôi bắt ông bận quần đó thì tôi bận hơn. Vì sự nhu cầu của thế gian tôi vẫn thanh tịnh và vẫn làm việc mà thôi. Chứ không phải việc của tôi, việc của người ta. Còn tôi đã làm rồi tôi đâu có cần gì nữa, tôi chỉ làm trong tâm tôi thôi. Nếu mà cái việc nhu cầu của chúng sanh. Nhưng mà người phàm không thấy là tưởng ông Tám muốn biểu diễn thì thật là việc nhu cầu của chúng sanh mà thật trong mặt tôi. Những người cần tới việc đó và họ muốn xác nhận và thấy rõ hơn. Vậy thôi. Cho nên vừa rồi ở bên Mỹ cũng có một cuốn phim nghĩa là bận xì lý. Rồi cũng có một cuốn phim mà bắt bận quần áo. Bận quần áo rồi nó chê. Ông hít thở thấy không rõ. Cái kia hay hơn. À rồi thì có so sánh thì có trách tiếp. Còn không thích thì có cái này. Nếu mà còn chấp, chúng ta người tu mà cứ sợ cái, đâu có phải là sợ cái xác, chúng ta tu tu cái hồn, mà còn nghĩ chuyện cái xác thì tu cái gì. Cho nên người đã chấp mà không hay. Rồi qua cơn giải thích rồi, nghe ai cũng nói, thật coi cái trật là bảo đảm hơn, nhìn làm lộn nó đi. Bây giờ cái sự đòi hỏi của mọi người hành giả, thì tôi phải chiều lòng mà thôi. Vì tôi thấy Thượng Đế thương tôi vô cùng và tôi thương mọi người vô cùng.
Lúc nãy ông có nói về cái nhà này mình trước khi có cái trật tự này, người chủ nhà phải làm việc rất nhiều để lập lại cái trật tự cho nhà này. Nhưng đối với chúng tôi là những người mới bắt đầu vào, bước chân vào cái con đường tâm linh, thì ông khuyên chúng tôi thế nào để lập lại cái trật tự đó?
Nó không khó, như tôi vừa nói, mỗi người đều có cái nhà ở trong tâm thức. Nãy giờ bà nghe nhiều công chuyện, nhiều sự phân tích. Thì bà thấy rằng bà có tâm thức và bà có khả năng trở về với bà.
Nếu bà bằng lòng trở về với bà, thì bà mới thấy rằng bà đã từ bỏ căn nhà đi rất lâu. Tại sao bà bỏ nhà đi? Vì bà theo ngoại cảnh. Bây giờ bà trở về, bà thấy rằng cái nhà quan trọng, bà trở về thì bà phải đã bị cây cỏ nó che lấp, bà phải chặt nó và dọn đường trở về mới lập lại trật tự được. Rồi bà mới an tọa được như xưa. Lúc đó bà mới bỏ cái gánh nặng của trần gian xưa. Rồi bà thấy rằng sự sống đời đời bất diệt của bà là tâm linh. Muốn trở về với khởi đầu như thế đó phải có cách làm. Bà đã xài phí cái luồng điển sẵn có của bà hướng ngoại, tâm dục, cơ thể, yêu ơ. Bây giờ chúng ta tập trung nó lại. Chúng ta biết ta là phần hồn bất diệt thì chúng ta tập trung trở lại. Chúng tôi có cái phương pháp để cho bà tập trung lại. Thì cái phương pháp của chúng tôi rất đơn giản, cho nên quý vị muốn học thì phải hiểu rõ cái này nó hữu ích cho tôi ở chỗ nào. Quý vị phải nhận rằng quý vị là y sĩ thật sự để trị tâm bệnh của quý vị. Thì vì quý vị mới sử dụng khả năng sẵn có của quý vị. Cái phương pháp của chúng tôi là chỉ tự thức và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, không có lệ thuộc bởi ai. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi có cái tập trung thế này, chặn những cái chỗ này, để cho nó tập trung cái luồng điển. Hàng ngày chúng ta phải đổi cái luồng điển mới có chuyên cục. Nếu con người không có bình tĩnh ra, người ta không có phát lương đâu. Cho nên chúng ta khi xài rồi, chúng ta phải lấy lại. Cho nên chúng tôi có cái lưỡi. Cái lưỡi này là nó liên hệ với con tim và liên hệ với cái thận thủy. Răng kề răng, chấn động thần kinh. Cho nên khi mà chúng ta có lưỡi răng kề răng và nhắm mắt chặn như thế này, khi mà mới như thế này thì chỉ xài ra không, mà chặn cái lông lại là tập trung, không đi lên. Ở đây tưởng tượng động loạn. Còn nếu chúng ta tập trung ở đây là sáng suốt, cho nên không đóng cửa thế gian, không mở được cửa thiên đàng. Chúng tôi làm như thế này. Ít nhất 5 phút. Tại sao phải để ngay? Là cái phổi chúng ta chỉ tiêu hao làm việc và không có lặp lại trật tự được. Khi chúng ta làm như thế này thì cái phổi ta tốt và cái tim ta tốt. Nhiều vị nói tôi giỏi lắm, làm cái này dễ mà, làm 15 phút là toát mồ hôi hết và chịu không nổi. Vì sao? Đây là nội lực. Còn cái kia rõ là cái ngoại lực. Trên những kỳ thuyết giảng của tôi tại Mỹ, tại Pháp, nhiều thầy võ đã tự động, đã học. Vì nằm trong cái nguyên lý học võ là để cho tâm định. Cho nên, đã đi được một đường quyền để thanh tịnh, vậy chứ chúng ta xây dựng cái nội lực nữa, thì hai cái cộng lại tốt nhất là bao nhiêu. Cho nên sau khi chúng ta đi làm về, hay là sớm mơ thức dậy trước khi đi ngủ chúng ta làm về, ít nhất 5 phút, ý ngon ngay đây, và quý vị có thể tưởng tập trung những luồng thanh điển ngay trung tâm bộ đầu, quý vị đủ rồi. Quý vị làm việc mệt ở office thiết mệt, nhưng mà quý vị tập trung như vậy 5 phút, thì nó sẽ khôi phục lại, và cảm thấy sáng suốt không mệt. Chỉ hít vô đầy rúng, thở ra sạch. Có ứng dụng ý gì mà kêu người ta hít vô với thở ra như vậy? Cái rúng liên hệ với trái cặp. Mình hít vô đầy thì nó sẽ ấm trái cặp và lọc cái trực khí của trái cặp. Rồi chúng ta thở ra ép hết thì nó cũng lọc trái cặp. Thể xác con người quan trọng là cái đốc mạch từ ở đây đi lên đây và chạy tới đây. Vì ở thế gian bị trúng gió chết là cái đốc mạch không thông. Khi đốc mạch chạy được rồi, nhâm mạch nó mới thông. Thì lúc đó con người nó mới diệt dục được. Và chúng ta dục phóng lên thiên đàng. Cho nên khi mà trình độ nhâm đốc tương thông rồi, thì nhắm con mắt tắt đèn thấy ánh sáng. Cho nên tất cả là do khả năng của con người tự làm mới có. Tôi nói đây là sơ lược của khởi đạo mà thôi. Hai pháp này có thể trị rất nhiều bệnh trong cơ thể của quý vị và lặp lại cái bản chất kiên nhẫn để tìm về tâm lực. vì chúng ta thiếu nhẫn, cho nên chúng ta phải lập lại trật tự, chúng ta mới thấy xa giá sự giá trị của cái chữ nhẫn. Cho nên phải hành, chứ không có ai hành dùng. Năm nay tôi cũng 61 tuổi rồi, nhưng mà cũng vẫn khỏe mạnh là cũng nhờ cái đó mà thôi. Tôi không có ăn uống sung sướng như những người nhà giàu, vì chúng tôi là người tị nạn không có tiền được. Nhưng mà lúc nào tôi cũng vui như tôi là người giàu có, vì luồng điển của Thượng Đế là vô cùng. Quý vị đạt được luồng điển đó là cái của quý vị như là sử dụng khắp cả càn khôn vũ trụ, là tình thương và đạo đức, đi đâu cũng thương người và giúp người. Biết thương người, biết giúp người là chúng ta luôn luôn có an ninh trong sự sống của lễ sống. Cho nên chúng ta làm được một việc thiện, chúng ta cảm thấy vui và tướng sẽ thay đổi. Không cần đi kiếm thầy tướng, nhưng mà tướng ta vẫn đổi. Cho nên chúng ta phải biết ta nhiều hơn mới biết mọi người đâu có. Thì quý vị biết được quý vị từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, thì quý vị thấy rằng tất cả mọi người là học viên của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta không dám kỳ thị một người nào, chúng ta bằng lòng học từ đâu đến với chúng ta. Một cây bông nó cũng cho chúng ta bài học. Vì chúng ta có thể hỏi cây bông này, vậy chứ cô ở đâu đến đây? Nó nói, nhận một cái cây này sinh tôi ra. Nhưng mà cô với cây này có khác nhau ở chỗ nào? Tôi khác hơn cái cây này nhiều lắm. Tôi đẹp hơn cái cây này, tôi nhiều người thích hơn. Nhưng mà không lâu thì cây bông bị rã xuống. Còn cái hộp giống rớt xuống đất. Hỏi cho cô ở đâu đến đây? Nó cũng nhìn nhận từ cái cây đó mà đến đây. Nhưng mà cô khác hơn cái cây ở chỗ nào? Tôi khác hơn nhiều. Tôi tùy cơ ứng biến. Gió bay xuôi tôi xuôi, gió bay ngược tôi ngược, chứ tôi không phải đứng một chỗ như cái cây kia. Nhưng mà không lâu, gió xuôi lại có gió ngược cát phủ lên mình. Tức phải tiến. Mọc ra một cái cây rồi hỏi cho ai sanh cô ra? Cũng nhìn nhận được cây kia sanh tôi ra. Cô khác hơn cái cây đó ở chỗ nào? Lúc đó cô đó mới nhìn nhận được tôi với cây đó như nhau. Chúng ta chưa làm mẹ, chưa biết rõ tình thương của người mẹ đối với con. Khi chúng ta làm mẹ, chúng ta mới biết thương con chúng ta vô cùng. Không nói ra được. Chỉ chờ con thức tâm hướng về mẹ mà thôi. Cho nên mẹ tình thương vẫn sống động trong tâm hồn của mọi người. Cho nên chúng ta tu. Nhiều người đã làm điều sai trái bất hiếu, nửa đêm phải rời, biết lỗi mình đối với người mẹ hiền và muốn được gần mẹ hiền hơn. Cho nên chuyện gì cũng dạy chúng ta được hết. Cái ghế chúng ta đang ngồi đây là sự đóng góp của sự thông minh loài người. Mà ai đã cho sự thông minh đó? Thượng Đế đã ban sự thông minh đó. Nhưng chúng ta quên, chúng ta có thanh tịnh, chúng ta quý yêu tất cả. Cho nên chúng ta không có cái sự cạnh tranh nữa, mới tạo được sự hòa bình cho chúng ta và ảnh hưởng người khác.
Khi bắt đầu thiền thường xuyên và đều đặn 6 tuần lễ nay, bà cảm thấy ngứa ngáy.
Cái ngứa ngáy là cái dâm tánh của con người nó xuất hiện đi ra. Vì cái ánh sáng vô là bông tôi phải đi. Ông Phật ngồi thiền ở ngoài rừng mà ngứa gãi là cọp cắn chết. Thì phải giữ thanh tịnh, để rốt cuộc là chỉ du dương và thanh tịnh. Ngài mới thích tâm trong du dương và thanh tịnh, giữ cái đó và để khắc phục tất cả những sự động loạn ở xung quanh. Cho nên đó là sự nghiêm minh của tâm thức. Cho nên nhiều khi người mẹ trong gia đình thấy đứa con như vậy mà người mẹ phải nghiêm và không trở nên yếu hèn đối với đứa con, thì đứa con nó phải phục mình. Cho nên người tu phải nhớ rằng chúng ta vừa trở về cái thức bất diệt thì không có sợ ngứa và không có sợ tê.
Con hỏi làm cách nào để không còn bị ngứa?
Bà chỉ hít nhiều mới lập được nhiều. Breathing.
Yeah.
Rồi một thời gian đó bà thấy cái da bà tốt. Tốt chỗ nào cũng tốt. Ngứa rồi. Mà trước kia tôi thực hiện cái pháp này, cái mặt tôi cũng nổi cục, tôi cũng thấy kệ, tôi chỉ làm cho nó trôi đi. Mà chỉ cái hành khí để giải nó ra, hít thở. Con người chỉ có một cái hơi là có thể trị tất cả các bệnh trong cái cơ thể này. Nhưng mà người đời vì ngoại cảnh sợ này thế kia nọ, càng uống thuốc càng bệnh thêm. Chúng ta thử nói tôi bị bệnh này, tôi bị bệnh nữa, người này bị chỉ một cái, người khác nói, người khác cũng chỉ một thứ nữa. Nói tới 100 người thì có 100 chuyện về tới mình. Giờ làm phép là hư gia luôn. Cho nên xã hội cần một ông bác sĩ. Cho nên doctor không được nói bậy và chỉ có đúng. Và hít vô lỗ mũi là nó sửa cái óc, chạy một vòng của cái óc. Toàn thân. Cho nên trường hợp mà ngồi chơi như vậy, người ta sợ chết chút nữa, thế nào cũng đi không được. Nhưng mà kỳ thật nó không có. Do ở dưới này thì nó phải chạy lên cái cặp và nó đi ra cái nước tiểu. Tê mà cố gắng ngồi tê tới đến nỗi mà nó nóng phía đằng sau cái cặp, ấm cái cặp lên xòa là hết trời, hết tê. Lúc đó mình ngồi 3 tiếng đồng hồ không có được. Cái người thiền là lật ngược tình thế 100%. Chứng minh chúng ta giáng lâm tại thế bị giam hãm trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày trong bóng tối. Cho nên lúc chúng ta ra rồi, chúng ta chỉ nghĩ cái chuyện đời, mắt thấy tai nghe thôi. Nó không biết cái phần hồn. Còn người thiền trở lại phần hồn thì thấy từ chúng ta xuất ra bởi con tim. Đi tới đây là cái cảnh chờ, rõ ràng. Cho nên cái luồng điển chúng ta nhập, đưa xuống cái cặp, đưa qua đây giam, nhập sanh dục. Chúng ta mới trở lộn ra, đi một vòng, đi lên. Cho nên những người tu ngồi thiền đó, mà tại sao họ không ham đem cái nhà thiệt tốt cho họ, đem của thiệt nhiều cho họ, họ không ham. Vì họ có của nhiều hơn những người có của tại thế. Cho nên những cái gì mà ở thế gian khoe đẹp, nó chê. Vì phần hồn có thể đi tới tận gốc để xem xét mọi sự việc. Cho nên người thiền và giác thanh nhẹ rồi, chỉ biết thích lặng thơ thi chứ không muốn nói một câu. Thì đó là trình độ khác rồi. Cho nên có một triết lý rất vững vàng trong sự sống của nó. Nhiều người nghe qua nên tôi không biết làm thi thơ rồi làm sao tôi phải đi học cái lớp thi thơ tôi mới làm được. Nhưng mà ngược lại tôi nói cứ thiền đi rồi sẽ làm. Lúc đó quý vị mới sợ quý vị. Mới quý vị mới thấy sự thông minh của quý vị là vô cùng. Hồi nào đến giờ quý vị không có đọc kinh, nhưng mà bây giờ quý vị mới vô là quý vị cách nghĩa cung kinh thầm thạo hơn những người ôm cung kinh. Trước kia tôi bước vào tu, ông thầy dạy chỉ tôi cũng nói vậy, sau này bạn sẽ làm thi thơ giỏi lắm, nhưng mà tôi không bao giờ tin. Ngày nay tôi làm thơ thi tôi không có phải mệt ấp, dòm thấy chết mà thôi. Thành ra mau lắm, mình có television trong này, có tất cả. Không thiếu một cái gì hết. Cho nên hồi trước người ta nói tôi không tin, bây giờ tôi tin. Bởi vì tôi là người có thời đại, tôi phải thử, tôi mới tin. Người phiên dịch của tôi là học cái trình độ master. Nhưng mà bây giờ tôi viết thơ thì người master nói rằng tôi giỏi hơn, tôi không biết sao nói. Người ta đi học mà người ta sợ mình. Thì sao được, mình không đi học. Thì thật chúng ta phải học cái kinh vô tử. Tính ra tôi học nhiều hơn bà nè, tôi học khổ hơn, ngày học đêm, tôi mới đạt thành cái sự siêu nhiên ra rồi. Cho nên quý vị biết sử dụng khả năng của quý vị sẽ đến tới vô cùng.
Dĩ dân chuyển kiếp, à, tất cả quy định trong càn khôn vũ trụ. Là mỗi người xuống thế gian phải học cái bài tham sân si hỷ nộ ai ô dục. Đó. Rồi. Hỏi cho các bạn có tu cái pháp thiền này không?
Không có tu pháp thiền này.
Nhưng mà cái phần hồn các bạn chết rồi có được tiến hóa không?
Vẫn được tiến hóa.
Mà tiến hóa theo trình độ sự sắp đặt dân chuyển kiếp của Thượng Đế đều có chương trình. Thì con người trí thức, thể xác đều hạn chế hết, hạn chế bởi Thượng Đế, muốn nhiều cũng không được. Nói về tâm đạo, dục muốn dục nhiều. Muốn đạt tới cái sự thương yêu cho chính mình nữa cũng không được. Một thời gian nào rồi cũng phải bỏ ra đi. Thấy không? Cho nên cái trong cái thể xác của con người đều bị giới hạn. Có cái định luật sanh, lão, bệnh, tử là để cho phân hồn học. Trong chương trình chuyển qua, đau khổ quá trong cái thời gian. Buồn quá. Rồi, lặng lặng tôi mới tiếp sản của được lỗi để tự giải thoát. Có nhiều người ở thế gian không buồn, có đi vô chùa làm gì, không buồn đi tìm kinh sách làm gì. Gia đình tôi vui vẻ quá, tôi đâu có bị gì đâu mà tôi phải lo. À, tôi có bị sự hâm dọa của ngoại cảnh đâu mà tôi lo. Nhưng cái sanh lão bệnh tử rồi cho các bạn thấy có sự hâm dọa và có sự cản cản là bạn không có khả năng làm được một cái việc gì ngoài sự học hỏi mà thôi. Cho nên các bạn phải hiểu, chúng ta đến đây học cho bạn sanh lão bệnh tử rồi các bạn mới thực hiện được từ bi dũng tiến. Còn nếu mà các bạn không ý thức được đó là bài học thì cái sự kiên nhẫn các bạn không có. Mà kiên nhẫn không bạn, các bạn không có thì phàm ngã làm việc mà thôi. Nói vậy, nói bạn, trách móc người này, trách móc người kia, hiểu không tận, thấy không rõ. Cái cho chuyện của mình làm là phải, mà chuyện người ta là quay. Cái đó là tự gian mình trong cái phạm vi hạn chế. Làm sao mà trở về với mọi trạng thái thương yêu mà để hưởng cái cảnh đạt đạt về trên.
Tiền tài danh vọng là hư ảo, sao nghiệp được tánh xấu đó, xin thầy chỉ dạy cho chúng con. Mất của mình những người luôn luôn đặt mình làm vì cũng như người suy dựa đi thì cái cần vớ vào cái gì cũng vớ hết là thật à. Mà chúng ta có một đường đi thẳng thắn thì nói tôi có ăn mặn thì tôi không đi làm được, tôi ăn chay tôi ăn một ngày một buổi rồi thì tôi đi làm, cái đó người cái thập quan có cái mặn được không, cái lực mặn thập quan ăn ngày một buổi cũng không thấy mệt, không thấy thiếu. Cũng là sanh ra một cái tập quán này. Tức là có cái pháp, lấy cái pháp đem cái nguyên khí hỗ trợ cho chúng ta, pháp lưu mình. Đem cái nguyên khí vô trong cơ thể các ngày tháng mạnh. Ta ăn ngày nguyên khí, ta chứng đã ấm áp. Cái đó là do không nên công vụ đầy đủ. Thì vụ nó đầy đủ rất tham, nguyên khí. Sợ nghèo nó mới tham, sợ yếu nó là tham. Mà khi ta cảm thấy con mình đầy đủ, con mình không có tham, chỉ là trừ vô ý mà thôi. Ta có pháp gì? Pháp, có pháp thật. Để đem đầy đủ như ý nguyên, ý tự nhiên vô hỗ trợ thì cơ tạng nó tiến về sự nghiệp. Thế chỉ có hành và nuôi những ý nhiều năm qua gì đã học trong cái gia tập thành nhẹ niệm đường niệm vô biên niệm quên suy đời và nó hướng về chỗ sáng là nó mở được cái sơ định nó nhắm mắt thấy cảnh nó ý lực là cái loại đạo do ý lực tu học mười đời làm sao họ đi được, họ có bệnh sắp chết nguy hiểm khi là niệm lúc đó biết. Trên là nó khổ và
biên giới Phật Pháp.
Còn giờ kêu ta niệm trước, người bằng tu kêu niệm mới thôi mà. Rồi đi coi hát, hát bát tiên lên ngồi niệm, coi hát tế công lên ngồi niệm mà nó không truy cầm cái bát tiên ở đâu. Rồi nó cũng sắp đặt giả tạo hát đó mà nó thét giả tạo từ mấy tiếng ngồi nó chịu. Ngồi nó niệm Phật, không thấy gì nhìn tới chính nó là kỳ thị nó và nó bỏ nó rồi nó muốn đi trở về với nó là nó được. Nó luôn vậy, nó trở về với chính mình. Mình không nên kỳ đi, không nên bỏ mình. Thế là mãi cả sự tự gạt mình. Xin thấy Thế Công hay quá. Tôi đi trở Thế Công. Thấy tệ viên vi quá, tôi đi trở Thế Công. Nó cảm thấy giả. Nếu ông đóng tù nữa cũng kiếm tiền anh tôn rõ ràng, ông không chịu làm cho ông. Thì ông đóng tù suốt đời, ông không có đạt được cái gì. Chúng nên khổ lắm. Chúng cần muốn mỗi mỗi cái gì như vậy, truy tập sự thật. Tu hành pháp là truy tầm sự thật, chân lý của chính mình để tiến thân. Chứ không phải chúng ta đi tìm chuyện người khác để tạo thị phi cho người ta.
Thưa Thầy, con có đọc một cái cuốn sách đó, thì đứa con của thời kỳ tới, thời kỳ Giang Sơn, thì có những cái chuyện mà quy diệu xảy ra, đại để nó là như vậy. Thầy có tin được trong cuốn sách đó
không? Cái đó là cái tưởng tượng của con người đề ra, trong thông nó cũng sẽ có, ở cái chuyện quyền diệu mà người phạm không thấy là trong cái thanh tịnh biến thể ra thôi. Tương lai nó sẽ đi tới những cái đó, nó phải có. Con người suy diễn từ đâu mà ra, từ trong thanh tịnh mà ra, nó cũng sẽ có, nhưng mà sẽ có nhiều hơn nữa mới là vậy đó. Tất không thể biết, mà khắp con người không nghĩ bạn nó sẽ có. Cho nên người ta nói thánh đức là nó phải có cái chỗ thánh đức ở chỗ đó, giá trị ở chỗ đó. Có những cái kỳ quan khác lạ trên thế giới.
Bà nói rằng những cái đứa con mà sang vào thời sau này đó thì nó được ưu đãi hơn chúng ta.
Chắc chắn nó được ưu đãi mà nó là giống dân đức nhập, nó ngắn gọn lên, trí thông minh nó nhiều hơn. Cho nên người đời quên Chúa chứ Chúa đâu có quên. Người đời nói mình giỏi chứ Chúa còn giỏi hơn gấp tỷ lần người. Người đã có biết. Con người có bộ óc nói mình giỏi hơn Chúa còn giỏi hơn gấp tỷ lần. Cho nên người tu thanh tịnh nháy mắt là người ta hiểu rồi. Còn người mà chưa tu suy nghĩ còn 10 ngày làm mới xong được bài thơ.
Sau đây, con kính xin Thầy ban quấn từ em bế mạc đại hội.
Thanh Thách, cảm ơn sự hiện diện của tất cả đạo hữu đã nô nức trong lòng trở về dự đại hội và đã tìm tàng được trong chính mọi người có khả năng vô cùng mà lui về thanh tịnh để giữ thính những âm thanh siêu diệu từ bề trên chuyển giáng để cứu độ rung động tâm hồn trực tiếp của mọi cá nhân. Ngày hôm nay các thiền đường đã về đây và đặt đại nguyện thực hiện chức kỳ đó. Sự thật, nếu chúng ta muốn cứu người khác, chúng ta phải biết cách kỹ thuật cứu ta cho thật. Các bạn đã áp dụng nhiều kỹ thuật sống ở đời, ngày nay mới chung sống với bạn đạo, mình thấy kỹ thuật còn thô sơ. Và chúng ta phải mở lượng, học nhẫn học hòa, từ bi, thực hiện từ bi. Mới thấy rõ từ bi là sức mạnh, tình thương là khí giới vô cùng, đem lại an ninh cho nhân loại ở tương lai. Cho nên ngày hôm nay là ngày cuối của đại hội, chúng ta có đến, đương nhiên phải có đi. Nhưng mà thức ta cũng vẫn giữ trong sự siêu diệu trong tâm hồn, để thực hiện như hậu, ảnh hưởng như người kế tiếp. Hôm nay là ngày chót, tôi có bài thơ gửi đến tất cả các bạn. Melbourne ngày 20 tháng 12 năm 1984, tạ từ. Tạ từ bạn đạo khắp các nơi tụ họp chung vui chẳng muốn rời, quỷ hội cộng đồng người tâm đạo, khai tâm mở trí rõ cha trời. Cha trời quy tụ nơi nơi giúp người lầm lạc tự rờ tham sân. Mỗi người thức giác một phần lui về thanh tịnh chuyên cần lo tu. Giải mê phá chấp giải mù bình tâm học hỏi trùng tu hoài hoài. Biết cha quý kể thực tài gương lành cao đẹp tranh sai tranh lầm. Lý lời ban rãi diệu thâm thực hành phán xét tự tầm đường đi. Càng không thiên địa quy nghi giữ phần thanh tịnh hợp thì tiên gia. Thực hành tu luyện thấp cao cùng chúng tiến hóa cùng màu nhiệm tâm. Cảnh đời quy hội dương âm lầm đường cũng bởi chẳng tầm tự tu. Giải mê phá chấp giải mù tình thương huynh đệ an du đời đời. Chia tay xa cách chẳng rời bình tâm thanh tịnh giữ lời khuyên tu. Tình thương huynh đệ đắp bù mãi sau tai ngộ chuyện tu tai bàn. Đến đây sự vui đã về với chúng ta, sự quy hội tâm thức đã về với chúng ta đầy đủ trong ba ngày thăm chia để biết cái tiền kiếp huynh đệ đã chung một nhà. Ngày nay có cơ duyên tái hợp ôm nhau trong lòng rồi phải chia tay xa đi. Đại hội đã hoàn tất nhiệm vụ, anh em đã phát tâm không ít, thành công rực rỡ nơi Úc Châu và đem xây dựng được cơ đồ tâm linh là thiền viện. Đến giờ phút chúng ta sắp chia tay, tôi xin đại diện cho tất cả và kính xin đấng cha trời chứng minh cho chúng ta bế mạc ngày đây.
Con thấy trong cái bằng thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi hết cái hơi đó khí vô thì thở, thầy bắt đầu thì niệm Nam Mô gì đó nữa, hay là cái gì thầy con treo cái bằng thầy đang con thở không kìa, cái gì hết cái hơi con thấy thầy ngừng rồi sao thầy lại niệm nữa, còn làm như thầy không có đuối hơi, cho nên mình có hơi mình nữa. Người làm pháp luân nhiều thì không phải mà niệm rồi hít nữa, người hỏi yếu thì hỏi niệm hỏi. Không như tôi nói, tôi hít vô hơi, tôi niệm dài lắm. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nó dài vậy đó, tôi tùy cái pháp luân thường chuyển của mọi người. Còn mọi người ta, nhiều người ta còn ít yếu thì người ta đọc hơn, người ta hít hơn. Nam Mô A Di Đà Phật không phải là mở miệng đọc.
Đúng rồi.
Dùng ý niệm.
Dùng ý niệm.
Cái này là tùy cao hơn. Thì tôi muốn đem cái điểm tôi đánh rớt với các bạn. Để các bạn được thiền, để cho một con một cần nó nghe và tâm này nó dùng ý niệm. Nghe không? Chứ không phải là bắt các bạn niệm như tôi. Các bạn nó niệm như tôi thì các bạn hụt hơi rồi, đâu có được.
Chỉ có theo con hơi của đuối mà.
Đâu có được, tôi bị yếu niệm lần hơi niệm ra niệm được. Đã nhận rõ trong chúng ta.
Tại con niệm mình ý niệm nhưng mà cũng phải có thở cho hơi.
Cũng phải thở chứ, phải thở chứ.
Con theo hơi là con đuối rồi, thế
không phải thở. Đó, dùng ý nó phải thở vô đây, nó phải mở miệng. Mở miệng đó là để
nhiều người đi làm lụng gì ở hãng bị ta kỳ thị đoạn ta tử đã mắng buồn bực về giận như ta ngồi nghe chặt nuôi cái chuyện giận thành chưa đi ha, rồi để mình ngồi trong này cái túi mình cái niệm Nam Mô Di Đà Phật mình thôi đó.
Tôi cầu phụ thứ hai,
nếu như người già cả mà họ không có niệm được một đơn giản như vậy mà họ muốn tập trung trên đỉnh đầu, họ có thể họ mở băng của thầy để ra họ nghe rồi họ trụ trên đỉnh được.
Nó phải tập lần, tôi phải tập lần cái ý họ. Bởi vì cái người ý niệm nó khó lắm. Tập 2-3 tháng nó mới có được.
Dạ, họ tập như vậy.
Không phải dễ đâu.
Họ tập như vậy rồi họ cứ tự thành cái ý họ niệm thôi. Nhân vẻ hẳn thì cũng không sao. Vấn đề thứ ba là sáng con có nghe thầy nói là khi mình có đĩa, mình muốn thu hút đối phương bằng cách mình nhìn họ để mình cảm hóa họ, Vì trong lúc mình nhìn mình có điểm thì mình mới cảm quá hồi được. Khi mình sơ hồn đầy đủ, nó trường trì nặng ở đây, yeah. Rồi mình dùng đến chỗ này, mình nói thẳng cái tâm tin luôn. Cái này với cái này nó bắt cầu như
không? Dạ, nói tâm tin
thôi. Nói tâm tin họ thôi.
Yeah.
Và nói tâm tin họ chặt rồi, cái thì mình nói chuyện. Vừa nói tâm tin, vừa niệm Phật. Đồ thì bệnh nhân.
Dạ, mình niệm Phật.
Cùng lúc con nhẹ. Tốt không?
Dạ.
Cái điểm mình sống qua, thì để nó chuyển người cho đó rồi nó mới chuyển cho đối phương.
Dạ. Nhưng đề cũng gọi là tiếp điểm.
Tiếp điểm. Yeah. Cái điểm mình không ai biết hết. Mình chỉ tới thăm người bệnh, mình nhỏ, mình niệm Phật. Anh bên đây sao, bệnh hoạn thế nào, họ sai sao, mình cứ nói đó, mình ứng, mình niệm Phật, nói thẳng họ. Có thể nói gì hết, nhưng mà mình đã chuyển điểm rồi. Nhưng trong lúc mình, nó, người cho phòng đủ lực lượng rồi, nó làm được.
Yeah.
Tôi dùng cảnh bắn này không được.
Yeah.
Mình cứ ứng này, cho thẳng. Cho nên cái ứng mà mình làm chứng minh này này, nó quen rồi đó, thì mình dùng cái ứng mình chuyển người bệnh dễ lắm.
Còn cái tiết điểm như thầy tiết, ví dụ chẳng hạn, không cần đối phương ở ngay mà thầy ở bất cứ phương xa nào thầy cũng tiếp được, cái đó là chuyện.
Cái đó khác, cái đó phải làm việc ở cái office khác. Anh thấy cái vệ tinh nó lên cao không? Mà bên Mỹ nó gửi cái thì bên này mình nghe alo nói chuyện. Vậy tinh lên cao chừng nào thì gần chừng nấy. Cho nên cái máy bay mà bay cao thì nó rút ngắn thì giờ hơn.
Dạ, cảm ơn.